Kính thưa quý anh chị, theo thông lệ thì cứ vào ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại. Sau cả một cái tuần bát nhật cầu nguyện thì cái ngày 25 là ngày kết thúc. Đức Thánh Cha tới đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nơi mà Phái đoàn Tông đồ Chuyên Thương năm 2014 cũng như 2021 đã ghé để kinh viếng đó. Một cái đền thờ mà chúng ta thấy ở bên trong đó, có đầy đủ hình ảnh từ vị giáo hoàng đầu tiên là Thánh Phêrô cho tới Đức Phanxicô hiện nay. Mà chỉ có Đức Phanxicô hiện nay thì mới có đèn còn sáng thôi. Bởi vì ám chỉ là đang đương kim. Vậy đèn nó còn chiếu sáng, còn các vị kia là đã qua đời rồi. Do đó nên kể như được liệt kê, nó là hai cái vòng. Vòng bên trong lòng đền thờ cũng như vòng ở phía ngoài, phía hai bên đền thờ này. Thì đấy là cái đặc điểm đặc biệt của đền thờ Thánh Phaolô. Và Đức Thánh Cha ngày 25 tháng Giêng nào cũng vậy, tới đền thờ đó vào buổi chiều, thường là vào 5:30. Hôm nay thì là 5:30, có nghĩa là 9:30 sáng của chúng ta ở Mỹ này, ở Cali này, để kết thúc tuần đại kết Kitô giáo. Và bây giờ xin kính mời các anh chị theo dõi tin tức từ Vatican News tiếng Việt, kể cả bài giảng của ngài luôn. Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Lúc 5:30 chiều thứ ba ngày 25 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cầu nguyện kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu theo gương các đạo sĩ cùng nhau tìm kiếm và thờ phượng Chúa. Và ngài nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ có thể thực hiện được hành trình hiệp nhất này khi khiêm nhượng, can đảm từ bỏ ý riêng, sống tình huynh đệ và chỉ cầu nguyện thôi. Tham dự giờ cầu nguyện có Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất các Kitô hữu, một số Hồng Y, Giám mục, Linh mục và Tín hữu Công giáo, và các phái đoàn thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác nhau. Đặc biệt, hiện diện trong giờ cầu nguyện đại kết tại đền thờ Thánh Phaolô có Đức Tổng Giám mục Policarpo, đại diện Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo của Constantinople, và Đức Giám mục Len Ernest, đại diện cá nhân Đức Tổng Giám mục Anh Giáo ở Canterbury tại Roma, cũng như các sinh viên của Học viện Đại kết Bossey đang đào sâu kiến thức về giáo hội công giáo, các sinh viên Anh giáo của Học viện Nostra ở Hoa Kỳ, các sinh viên chính thống giáo và chính thống Đông Phương đang được nhận học bổng của Ủy ban Công tác Văn hóa với các giáo hội chính thống. Trước khi bắt đầu cử hành giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã đến trước mộ Thánh Phaolô và cầu nguyện trong giây lát. Các anh chị đi hành hương rồi biết mộ Thánh Phaolô ở chỗ nào rồi phải không ạ? Mộ Thánh Phaolô là ngay dưới bàn thờ chính đó, bàn thờ đền thờ Thánh Phaolô đó, giống hệt như là bên đền thờ Thánh Phaolô cũng vậy. Mộ Thánh Phaolô ở ngay dưới cái bàn thờ của Thánh Phaolô, gọi là bàn thờ đức tin. Và đây là bài giảng của Đức Thánh Cha. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các đại diện của các cộng đoàn Kitô giáo hiện diện và cảm ơn tất cả đã đến cầu nguyện. Ngài mời gọi chúng ta hãy đón nhận mong ước chân thành của Chúa Giêsu muốn chúng ta nên một. Và với ơn của Người, chúng ta hãy tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha suy về ba chặng trên hành trình của các đạo sĩ, những người giúp cho các Kitô hữu trên hành trình hiệp nhất từ phương Đông đi qua Jerusalem và cuối cùng đến Bethlehem. Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu theo gương các đạo sĩ cùng nhau tìm kiếm và thờ phượng Chúa. Và Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ có thể thực hiện được hành trình hiệp nhất này khi khiêm nhượng, can đảm từ bỏ ý riêng, sống tình huynh đệ và kiên trì cầu nguyện. Từ phương Đông, khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích chặng thứ nhất trong hành trình của các đạo sĩ như sau. Trước hết, các đạo sĩ lên đường từ phương Đông, vì từ nơi đó họ nhìn thấy ngôi sao xuất hiện. Những nhà thông thái này không hài lòng với kiến thức và truyền thống của họ, nhưng họ mong muốn biết nhiều hơn nữa. Vì vậy, được thúc đẩy bởi niềm khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa, họ bắt đầu một cuộc hành trình đầy rủi ro, cùng bước đi trên mặt đất và hướng nhìn về trời cao. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng đi theo ngôi sao của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng để mình bị phân tâm bởi ánh sáng chói lọi của thế gian, những vì sao lấp lánh nhưng đang rơi rụng. Chúng ta đừng chạy theo cách thức nhất thời, những thiên thạch vụt tắt. Chúng ta đừng theo đuổi sự cám dỗ tỏa sáng bằng ánh sáng của chính mình, tức là khép mình trong nhóm của mình và tự phòng thủ. Chúng ta hãy ngước nhìn về trời cao, gắn chặt ánh nhìn vào ngôi sao của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy theo Người, tin mừng của Người, lời Người mời gọi hiệp nhất. Đừng lo lắng rằng hành trình để đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn sẽ lâu dài và vất vả thế nào. Chúng ta hãy mong muốn và cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau như các đạo sĩ đã làm. Truyền thống thường mô tả các ngài với những y phục khác nhau, đại diện cho các dân tộc khác nhau. Nơi họ, chúng ta có thể thấy phản chiếu sự đa dạng của chúng ta, những truyền thống và kinh nghiệm Kitô giáo khác nhau. Nhưng cả sự hiệp nhất của chúng ta nảy sinh từ cùng một mong muốn hướng lên trời và cùng nhau bước đi trên mặt đất. Wow! Chỗ này hay quá các anh chị ơi, cho các anh chị thấy không? Đức Thánh Cha suy về ba vua nhá, hay là ba vị đạo sĩ đấy. Ba vị đạo sĩ ở ba nơi khác nhau, theo văn hóa khác nhau, mặc quần áo khác nhau, các lễ vật khác nhau, nhưng mà lại đi đến cùng một cùng đích, đó là gặp gỡ Chúa Kitô. Và vì thế nên Anh giáo hay là chính thống giáo, công giáo hay là hệ phản Tin Lành có khác nhau đi nữa, về thần học, về tín lý, về kỷ luật, về cái gì thì cái, nhưng chúng ta vẫn có thể hiệp nhất bằng cách nào? Đây, Đức Thánh Cha nói là hãy hướng lên trời và cùng nhau bước đi trên mặt đất, có nghĩa cùng tiến đi nhưng mà hướng về một cùng đích thôi. Đó là trời cao, đó là chính Thiên Chúa, đó là lời của Chúa, đó là Thánh Thần. Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời ha. Ánh sao là như vậy, hướng lên trời. Hướng lên trời để làm gì? Để nhìn thấy ánh sao. Ánh sao đó là giống như là Thánh Thần. Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Và chỉ có Thánh Thần mới hướng dẫn chúng ta đi đúng đường lối của Chúa thôi. Ngài là thần chân lý sẽ dẫn chúng con vào tất cả sự thật là như vậy. Chúa Giêsu đã nói với các thiên tông đồ trong bữa tiệc ly. Chỉ có theo Thánh Linh chúng ta mới được dẫn vào sự thật là chính Chúa Kitô, là hiệp nhất trong Chúa mà thôi. Hay, cái tư tưởng này rất hay, cảm ơn Chúa. Rồi, bây giờ con đường hiệp nhất. Phương Đông cũng khiến chúng ta liên tưởng đến những Kitô hữu sống ở nhiều vùng khác nhau bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực. Hội đồng các giáo hội Trung Đông đã chuẩn bị các tài liệu giúp cho tuần cầu nguyện này. Những anh chị em đó của chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn, nhưng với chứng tá của họ, họ cho chúng ta niềm hy vọng. Họ nhắc nhở chúng ta rằng ngôi sao của Đức Kitô đang chiếu sáng trong bóng tối và không lặn đi. Chúa từ trời cao đồng hành và khích lệ những bước đi của chúng ta. Xung quanh người, trên thiên đàng, nhiều vị tử đạo cùng nhau tỏa sáng, không phân biệt hệ phái đức tin. Họ chỉ cho chúng ta một con đường chính xác trên trái đất, đó là con đường hiệp nhất. Nó là như vậy thôi các anh chị. Và ở đây em xin thêm một tí nữa là không phải chỉ có công giáo mình mới có tử đạo nha các anh chị nha. Và cả chính thống giáo họ cũng có tử đạo nữa. Chứ không phải không, có cả tử đạo. Thì đó là những vị thánh trung thành với đức tin, trung thành với Chúa Kitô. Do đó nên chúng ta phải đoàn kết với nhau. Bởi vì chúng ta cùng tin vào một Chúa Kitô. Và ở đây em xin nói thêm một tí nha. Thiên Chúa giáo và Kitô giáo, các anh chị biết nó khác nhau như nào? Thiên Chúa giáo và Kitô giáo. Thiên Chúa giáo đây á là chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa thôi, chứ không phải là đa thần, không phải là các thần nào khác. Giống như Phật giáo, là Ấn giáo, là Khổng giáo, Lão giáo, Nhật giáo vân vân. Không, chỉ có tôn thờ Thiên Chúa thôi. Thì Thiên Chúa giáo đây bao gồm ba đạo lực. Trước hết là Do Thái giáo, thứ hai là Kitô giáo, thứ ba là Hồi giáo. Đó, ba cái đạo đó gọi là Thiên Chúa giáo. Đạo nào cũng là chỉ có tôn thờ một mình Chúa thôi. Thì Kitô giáo cũng là Thiên Chúa giáo, mà Hồi giáo cũng là Thiên Chúa giáo, mà Do Thái giáo cũng là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà còn Kitô giáo á, thì khác với lại Hồi giáo, với lại Do Thái giáo, với lại đó. Bởi sao vậy? Bởi vì Do Thái giáo á, tin một Thiên Chúa duy nhất qua trung gian đó là Moses. Hồi giáo đó tin vào Thiên Chúa duy nhất qua trung gian là Mohammed. Còn Kitô giáo đó tin một Thiên Chúa duy nhất qua Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thấy khác nhau không? Nhưng mà Kitô giáo của chúng ta đó thì lại bắt đầu phân rẽ. Năm 1052 đó, thì chính thống giáo tách ra khỏi giáo hội. Chính là giáo hội công giáo, có Đức Giáo Hoàng đàng hoàng, có vị đại diện Chúa Kitô tách luôn. Rồi sau đó 1517 đó, Lutero ở bên Đức bắt đầu thệ phản, có những hành vi chống lại giáo hội, bởi vì giáo hội lúc bây giờ rất là băng hoàng, nhất là hàng giáo phẩm, giáo sĩ. Do đó nên Chúa để cho nó xảy ra những cái bất ngờ như vậy, để giáo hội phải canh tân lại qua công đồng chung Laterano vào thế kỷ thứ 16. Rồi sau đó, cũng thế kỷ thứ 16, đó là 1535, Anh giáo tách khỏi Kitô giáo bởi vì công giáo phạt vạ tuyệt thông vua Henry VIII đã lập ra đây một cái trái phép. Do đó nên vua tức quá, tách giáo hội Anh giáo ra khỏi Kitô giáo luôn. Cho tới nay vẫn là chia làm bốn như vậy. Nhưng mà chính yếu vẫn là giáo hội công giáo. Bởi vì nơi giáo hội công giáo này mới có vị giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô đại diện Chúa Kitô trên trần gian thôi. Còn ngoài ra không một giáo hội nào dám cho mình ngang hàng với giáo hoàng hết. Kể cả chính thống giáo, kể cả Anh giáo, kể cả Tin Lành. Do đó chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta thuộc về giáo hội công giáo, là giáo hội nguyên tuyển từ Chúa Kitô cho tới nay. Bây giờ em xin đọc tiếp. Lúc đấy là con được hiệp nhất. Rồi bây giờ tới chi tiết là đến Jerusalem thực tế khắc nghiệt. Chặng thứ hai trên hành trình của các đạo sĩ là đến Jerusalem. Đức Thánh Cha giải thích, Từ phương Đông, các đạo sĩ đến Jerusalem với lòng khao khát Thiên Chúa. Họ nói, chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện và chúng tôi đến để thờ lại người. Nhưng từ ước muốn hướng về trời cao, họ bị đưa trở lại thực tế khắc nghiệt của trái đất. Tin mừng nói rằng, khi vua Herode nghe điều này, ông đã bị bối rối và tất cả thành Jerusalem cùng với ông cũng bị bối rối như vậy. Tại thành thánh, các đạo sĩ thay vì nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao phản chiếu, họ lại gặp phải sự phản kháng của các thế lực đen tối trên thế giới. Không chỉ có vua Herode cảm thấy bị đe dọa bởi tin tức về một vương triều khác, không bị suy đồi bởi quyền lực thế gian. Cả thành Jerusalem đều bối rối trước lời loan báo của các đạo sĩ. Nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất, chúng ta cũng có thể dừng lại. Vì cùng một lý do đã khiến dân chúng tê liệt. Sự bối rối, sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi về sự mới lạ đã làm lung lay những thói quen và cảm giác an toàn của chúng ta. Đó là nỗi sợ rằng những người khác sẽ làm mất đi những truyền thống và những khuôn mẫu lâu đời của tôi. Nhưng tận gốc rễ, đó chính là nỗi lo sợ đang ngự trị trong tâm hồn con người. Điều mà Chúa Phục Sinh muốn giải thoát chúng ta. Chúng ta hãy để cho lời mời gọi của người sau khi Phục Sinh vang lên trên hành trình hiệp nhất của chúng ta. Đừng sợ. Chúng ta đừng sợ đặt các anh em của mình lên trên nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúa muốn chúng ta tin cậy lẫn nhau và cùng nhau bước đi, bất chấp những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, bất chấp sai lầm trong quá khứ và những vết thương lòng của nhau. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã so sánh cái vấn đề là ba nhà đạo sĩ đó, không phải cuộc hành trình của các vị là xuôi chảy đâu. Có trục trặc đấy. Mà trục trặc ở ngay Jerusalem. Các vị nhìn lên trời để theo, nhưng mà bây giờ chính trời cao cũng không còn hiện hữu nữa. Biến mất rồi. Do đó nên các vị tịt, không biết đi đâu nữa. Nhưng mà khi vô Jerusalem thì lại gặp những cái sự đại khái là bị trục trặc. Rồi Đức Thánh Cha áp dụng vô cái tiến trình đại kết Kitô giáo cũng vậy. Cũng sẽ có những cái trục trặc, chứ không phải là không. Đó, cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói là cái đó cần phải có. Bởi vì cái đó không thể nào thoát được. Chẳng hạn như là, đấy, chúng ta thấy ông suốt từ thế kỷ thứ 11 rồi thế kỷ thứ 16 tới bây giờ, vấn đề đại kết Kitô giáo có tiến triển khá đâu. Mãi đến trong đồng chung Vaticano II đó, thập niên 1960 đó, thì mới bắt đầu xích lại với nhau nhờ tinh thần cởi mở của công đồng chung Vaticano II. Kỳ đó đó, các giáo hội chính thống, Anh giáo, cả Tin Lành nó cũng được tham dự công đồng luôn mà. Nhưng mà chỉ là dự thính viên thôi, chứ không có quyền bỏ phiếu giống như là các nghị phụ, là các giám mục trở lên. Nhưng mà dầu sao nữa, công giáo đi đầu tiên, tiên phong, cởi mở để mời các giáo hội tới tham dự. Và có một sắc lệnh riêng trong 16 văn kiện của công đồng này. Một sắc lệnh riêng về vấn đề hiệp nhất. Đọc cái sắc lệnh đó, chúng ta thấy là giáo hội rất là cởi mở. Và mong muốn hiệp nhất, nhưng mà rất là cởi mở, rất là tôn trọng các giáo hội khác. Và đó, chúng ta thấy không? Chính vì theo cái tinh thần cởi mở và tôn trọng các giáo hội khác mà cái đợt Anh giáo trở lại với giáo hội công giáo thời Đức Thánh Cha Bền Đức 16 đó, thì bên Anh giáo lúc bây giờ lại có những cái trào lưu tục hóa quá sức, chẳng hạn như là cho phụ nữ làm linh mục, xong rồi cho phụ nữ làm giám mục, xong rồi cho đồng tính cũng được làm linh mục, rồi cũng được thế nọ thế kia. Thế là họ thấy được là đi quá rồi, sai rồi, không đúng rồi. Thế họ trở lại công giáo. Và Đức Thánh Cha đã chấp nhận cho những phong trào trở lại công giáo đó. Và tất cả những vị mục sư ở bên đó, đó bên Anh giáo đó. Nhưng mà tại vì truyền chức không có thành, do đó nên họ trở lại thì họ lại phải có theo công giáo. Kể cả giám mục của họ cũng vậy. Bởi vì không thành, do đó nên phải được chuyển chức lại. Nhưng mà Giáo hội Công giáo vẫn tôn trọng những cái lễ nghi của họ, bởi vì nó không trái gì với lại những cái phụng vụ chung của giáo hội, không có sai. Và để cho họ tự cai trị lấy, tự điều khiển với nhau, các linh mục của họ trở về thì lại coi sóc các giáo dân của họ. Đấy, đấy là cái tinh thần của cộng đồng chung Vatican II, cởi mở, đón nhận và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi một giáo hội có những cái khác nhau, nhưng nếu không có những cái sai lầm, những cái trái với đức tin thì vẫn được chấp nhận. Chẳng hạn như là một số giáo hội chính thống giáo Đông Phương hồi xưa đó tách ra khỏi giáo hội Công giáo cùng năm 1052. Nhưng mà sau đó một số đã trở lại hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Do đó nên mới có một số giáo hội gọi là giáo hội Đông Phương nhưng lại hiệp nhất với giáo hội Công giáo rồi. Thì giáo hội Công giáo vẫn để cho họ cử hành những nghi thức theo bên chính thống mà họ vẫn thực hành. Bởi vì nó cũng không có, nó không có ngược lại trái với đức tin. Thế thôi, đấy là em xin nhấn mạnh đến cái điều đó. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp cần lời Chúa. Câu chuyện của các đạo sĩ cũng khuyến khích chúng ta tại Jerusalem, nơi của sự thất vọng và chống đối. Chính nơi đó, nơi mà con đường được hướng dẫn bởi trời cao dường như phá vỡ những bức tường do con người dựng lên. Họ khám phá ra con đường dẫn đến Bethlehem. Chính các thượng tế và kinh sư là những người đưa ra những chỉ dẫn, nghiên cứu sách thánh. Các đạo sĩ tìm thấy Chúa Giêsu không chỉ nhờ vào ngôi sao khi đó đã biến mất. Họ cần lời Chúa. Các Kitô hữu chúng ta cũng không thể đến với Chúa nếu không có lời sống động và hiệu quả của người. Nó đã được ban cho toàn thể dân Chúa để được mọi người cùng nhau đón nhận, cầu nguyện và suy niệm. Do đó, chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu qua lời của người, nhưng chúng ta cũng hãy đến gần anh em của mình qua lời của Chúa Giêsu. À, hay không? Các anh chị thấy chỗ này hay lắm. Là Đức Thánh Cha lợi dụng cái dịp mà sau khi lạc mất cái ngôi sao thì vào Jerusalem, thì có những cái lủng củng ở Jerusalem đó làm cho Jerusalem nó trở nên lủng củng bởi vì sự xuất hiện của ba vua. Nhưng mà sau đó thì chính nhờ lời Chúa mà ba vua lại tìm thấy được ngôi sao, và từ ngôi sao đó tới gặp được chính cái đấng mà họ đã muốn tới gặp. Và đây vì thế nên Đức Thánh Cha nói là lời Chúa sẽ giúp cho Kitô hữu đại kết. Có vậy thôi. Và đó là lý do chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu qua lời của người. Nhưng chúng ta cũng hãy đến gần anh em của mình qua lời của Chúa Giêsu. Đấy, có nghĩa là lời Chúa làm chúng ta hợp nhất nên một. Và chúng ta để ý cái này, nếu các anh chị đọc cái tông sách người mở tâm trí ra cho họ là cái tông sách Đức Thánh Cha Francisco đã viết ban hành để thiết lập ngày Chúa Nhật lời Chúa, thì Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến khía cạnh đại kết như thế này. Lời Chúa là lời bao gồm cả dân Do Thái nữa. Có nghĩa là chẳng những đại kết mà còn là liên tôn nữa. Đấy, lời Chúa là trong Thánh Kinh đó nó liên quan đến cả dân Do Thái, bởi vì chúng ta đọc cả Cựu Ước mà. Do đó đến ngày Chúa Nhật lời Chúa đó chính là ngày, cũng là ngày liên quan đến đại kết. Với các anh em tin lành, với chính thống giáo, với anh giáo cũng dùng lời Chúa đó thôi, và kể cả Do Thái giáo nữa, liên tôn nữa, bởi vì Do Thái giáo cũng đọc Cựu Ước giống như mình vậy. Cái đó đó là lý do mà chúng ta thấy là Đức Thánh Cha áp dụng lời Chúa giúp cho đại kết là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo đến Bethlehem phủ phục và thờ lạy. Và chặng cuối cùng của các đạo sĩ là Bethlehem. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, tại đó họ vào nhà phủ phục và thờ lạy hài nhi. Cuộc hành trình của họ kết thúc như thế, cùng nhau trong cùng một nhà trong thờ lạy. Do đó các đạo sĩ loan báo trước về các môn đệ của Chúa Giêsu, những người tuy khác biệt nhưng hiệp nhất. Ở cuối tin mừng trên núi ở Galilee, họ đã phủ phục trước đấng phục sinh. Vì vậy, họ trở thành một dấu chỉ ngôn sứ cho chúng ta, những người khao khát Chúa, những người bạn đồng hành trên khắp các nẻo đường của thế giới, những người tìm kiếm qua sách thánh về những dấu chỉ của Chúa trong lịch sử. Đối với chúng ta cũng vậy, sự hiệp nhất trọn vẹn trong cùng một nhà chỉ có thể đến nhờ sự thờ lạy Chúa. Anh chị em thân mến, giai đoạn quyết định của hành trình tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn đòi hỏi cầu nguyện kiên trì hơn, thờ phượng Thiên Chúa. Đấy, chúng ta dù là chính thống giáo, là anh giáo, là tin lành cũng phải hướng tới việc thờ phượng Chúa. Và từ đó, Chúa sẽ làm chúng ta hiệp nhất lên một. Nhưng mà riêng em thì rất tiếc là bên tin lành đấy các anh chị, họ đâu có thờ đâu. Họ chỉ có lời Chúa thôi, giảng lời Chúa thôi, xong. Không có thánh thể, không có bí tích, không có gì hết á. Do đó nên nó không có liên quan đến việc thờ phượng. Vậy thôi, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi là tiếp tục để mà cùng nhau thờ phượng, giống như ba vua khi được lời Chúa hướng dẫn đến gặp Chúa rồi thì phải tiến tới chỗ thờ lại. Giống như ba vua vậy, đến gặp Chúa rồi thì phục xuống thờ lại. Cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ đó. Và từ chỗ đó chúng ta cũng sẽ được trở thành hiệp nhất. Một lúc nào đó chúng ta không biết được. Và bây giờ em xin đọc tiếp. Các đạo sĩ thực sự nhắc nhở chúng ta rằng để thờ phượng cần phải thực hiện một bước. Trước tiên phải cúi mình. Đây là cách để chúng ta cúi xuống, gạt bỏ sang một bên sự kiêu ngạo của chúng ta, chỉ để lại Chúa ở trung tâm. Đã bao nhiêu lần lòng kiêu hãnh là trở ngại thực sự cho sự hiệp thông. Các đạo sĩ đã can đảm bỏ lại sự trọng vọng và danh tiếng ở quê nhà để cúi mình trong ngôi nhà nhỏ nghèo nàn ở Bethlehem. Nhờ thế họ đã khám phá ra một niềm vui rất lớn. Hãy hạ mình xuống, bỏ lại đằng sau một số điều, đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta. Chiều nay chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm này, lòng can đảm khiêm nhường. Cách duy nhất để có thể thờ phượng Chúa trong cùng một ngôi nhà, xung quanh cùng một bàn thờ. Trời ơi, chi tiết này hay quá các anh chị ơi. Đó, chúng ta muốn hiệp nhất phải không? Phải cúi mình xuống. Cúi mình xuống. Hạ mình. Đây là cách để chúng ta cúi xuống, gạt bỏ sang một bên sự kiêu ngạo của chúng ta, chỉ để lại Chúa ở trung tâm thôi. Đấy là cái hành động thờ phượng. Hành động thờ phượng là phải sấp mình xuống, cúi mình, hạ mình. Thì đấy, nếu mà chính thống giáo, anh giáo, công giáo, tin lành mà cùng thờ phượng, cùng cúi đầu trước an Chúa, hạ mình xuống như vậy thì thật chắc đâu. Nhưng mà khổ một cái, thờ lạy thì thờ lạy đấy. Nhưng mà vẫn chưa có cúi mình sát đất, chưa hôn đất, chưa có khiêm nhượng thật. Do đó nên đại kết vẫn chưa xảy ra thôi. Đó, chúng ta mong chờ cái giây phút đó. Rồi, những món quà được Chúa ban vì ích chung. Tại Bethlehem, sau khi phủ phục thờ lạy, các đạo sĩ mở kho tàng của họ vào vàng. Nhũ hương và mộc dược xuất hiện. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chỉ sau khi cùng nhau cầu nguyện, chỉ trước mặt Thiên Chúa, dưới ánh sáng của người, chúng ta mới thực sự nhận ra những kho báu mà mỗi người sở hữu. Nhưng chúng là báu vật thuộc về tất cả mọi người, được dâng tặng và chia sẻ. Thực ra, chúng là những món quà mà Chúa Thánh Linh ban vì công ích cho việc xây dựng và hiệp nhất của dân Chúa. Và chúng ta nhận ra điều này bằng cách cầu nguyện, nhưng cũng bằng cách phục vụ. Khi chúng ta trao tặng cho những người cần giúp đỡ là chúng ta dâng cho Chúa Giêsu đấng đã đồng hóa chính mình với những người nghèo khổ và ở bên lề. Và người liên kết chúng ta nên một. Wow! Tư tưởng này hay thật, các anh chị ơi, các anh chị thấy làm sao? Theo em á, thì là giáo hội nào cũng vậy, giáo hội chính thống hay là anh giáo hay là tin lành cũng vậy. Họ cũng có những cái báu vật, những cái quý của họ, những cái riêng của họ mà giáo hội khác không có. Ở bên giáo hội chính thống Đông Phương á, chúng ta công giáo đã bắt chước họ một số điều này. Chứ không phải không đâu, họ có những cái hay lắm, chứ không phải thượng thừa đâu nhá. Rồi, và bây giờ một cách thực tế nhất đây này, là đối với giáo dân chúng ta đây này, là bên tin lành, dù họ lạc đi nữa, nhưng mà họ giỏi thánh kinh hơn chúng ta, có thấy không? Còn chúng ta công giáo á, ôi giời ơi, nói đến thánh kinh thì tịt, gặp ngay tin lành họ dở lời Chúa ra là chúng ta sợ cuống lên. Ui giời, đúng rồi, Chúa nói như vậy mà. Rồi họ kéo chúng ta đi thôi, bởi vì Chúa nói, mà tại sao mình không theo? Đấy, mỗi một nơi đều có một cái đặc biệt đấy, các anh chị thấy không? Rồi, bây giờ em xin tiếp. Vàng, nhũ hương và mộc dược dành chỗ trên hết cho Chúa, cầu nguyện và phục vụ Chúa nơi người nghèo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha giải thích về những lễ vật của các đạo sĩ, những thứ tượng trưng cho những gì Chúa muốn nhận được từ chúng ta. Đức Thánh Cha nói vàng, kim loại quý giá nhất phải được dâng cho Thiên Chúa, nghĩa là vị trí trên hết phải dành cho Chúa. Chúng ta cần chiêm ngắm người, chứ không phải ngắm nhìn chúng ta. Theo ý muốn của người, chứ không phải ý của chúng ta. Theo đường lối của người, chứ không phải cách thức của chúng ta. Xin lỗi. Nếu Chúa thực sự ở vị trí đầu tiên, thì những chọn lựa của chúng ta, ngay cả những chọn lựa của giáo hội, không còn có thể dựa trên tình hình chính trị của thế giới nữa, mà dựa trên mong muốn của Thiên Chúa. Còn có nhũ hương nhắc đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện, là hương thơm bay lên Thiên Chúa và được người yêu thích. Chúng ta đừng mệt mỏi khi cầu nguyện cho nhau và với nhau. Cuối cùng, mộc dược sẽ được dùng để tôn vinh thân xác Chúa Kitô bị treo trên thập giá, nhắc chúng ta quan tâm đến thân xác đau khổ của Chúa bị xé nát bởi những người nghèo. Bị xé nát nơi những người nghèo, chúng ta hãy phục vụ người thiếu thốn, cùng nhau phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta thấy càng đọc càng thấy hay, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha suy luận rất là hay. Đấy, ba cái báu vật của ba nhà đạo sĩ dâng cho Chúa đó. Vàng ám chỉ là Chúa trên hết. Chúng ta phải đặt Chúa trên hết. Và giáo hội nào cũng đặt Chúa trên hết thì sẽ không có vấn đề, chia rẽ được. Rồi thứ hai là chúng ta cần cầu nguyện. Nếu chúng ta gắn bó với Chúa bằng cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ gắn bó với nhau. Bởi vì chúng ta không thể nào hiệp nhất với Chúa mà lại chia rẽ nhau. Cái thứ ba nữa là mộc diệp. Nó liên quan đến cái thân xác của Chúa Kitô, thân xác đau khổ. Mà bây giờ thân xác đau khổ của Chúa Kitô đây được hiện thân nơi tất cả những người anh em hèn mọn nhất, bị bệnh tật, đau khổ, thiếu thốn, nghèo túng, rồi bị thiên tai, nhân tai đấy. Nếu chúng ta thật sự đoàn kết với nhau thì đấy, hãy phục vụ những người đó. Và khi phục vụ người đó là chúng ta tỏ ra đoàn kết. Rồi, cuối cùng, trở về nhà bằng một con đường khác, đó là hoan cải. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đón nhận những chỉ dẫn của các đạo sĩ cho cuộc hành trình của chúng ta. Và chúng ta hãy làm như họ, những người đã trở về nhà bằng một con đường khác. Đúng vậy, giống như Sao-lô, trước khi gặp gỡ Đức Kitô, chúng ta cần phải thay đổi cách sống của mình, đảo ngược hướng đi của thói quen và đường lối của mình để tìm ra con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta, con đường khiêm nhượng, tình huynh đệ và thờ phượng. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để thay đổi cách sống của chúng con, để hoán cải, để làm theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý của chúng con, để cùng nhau tiến bước hướng về Chúa, đấng cùng với Thánh Linh của Ngài muốn biến chúng con nên mực. Hay quá, hay quá. Chúng ta thấy không, cuối cùng là chúng ta muốn đoàn kết, muốn liên kết với nhau, muốn đại kết Kitô giáo, muốn hiệp nhất nên một như Chúa muốn, phải hoàn cả. Thế thôi, có nghĩa là ba vua trở về nhà của mình bằng một con đường khác, chứ không phải là con đường cũ ba vua từ nhà các vua tới. Bởi vì khi gặp được Chúa rồi, chúng ta phải được biến đổi, phải đi một con đường khác, giống như Sao-lô vậy. Đó, khi gặp được Chúa rồi, Sao-lô không còn là một kẻ bắt đạo nữa, mà là một tay chuyên nghiệp giảng đạo. Tuyệt vời, đúng là bài giảng của Đức Thánh Cha hay quá đi mất. Nó lại rất thích hợp với lễ Thánh Phao-lô trở lại hôm nay. Và thế nên chúng ta hãy xin Thánh Phao-lô cũng chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta được thực hiện đúng như là cái lời cầu mà Đức Thánh Cha đã nêu lên trong bài giảng của Ngài hôm nay. Và chúng ta cần phải xin Chúa như là Đức Thánh Cha đã gợi ý cho chúng ta như sau. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự can đảm để thay đổi cách sống của chúng con, để hoán cải, để làm theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý của chúng con, để cùng nhau tiến bước hướng về Chúa, đấng cùng Thánh Linh của Ngài muốn biến chúng con nên một. Amen.
Xin nước mắt mẹ hãy biến